là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin mục điểm báo điện tử và thời sự quốc tế của chương trình là chuyên mục sức khỏe. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái vừa có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Trạm Tấu, Pá Lau, Pá Hu và Túc Đán, huyện Trạm Tấu. Cùng sự buổi tiếp xúc có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Triệu Thị Huyền đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14. Theo đó, sau 22 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ và đổi mới, kỳ họp thứ 6 đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Tại kỳ họp này, với số phiếu tín nhiệm rất cao, Quốc hội đã bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước. Đây là nội dung quan trọng được cử tri quan tâm và đánh giá cao. Quốc hội cũng đã xem xét thông qua 9 dự án luật, 1 nghị quyết, cho ý kiến vào 6 dự án luật khác và xem xét quyết định các vấn đề về kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước. Quốc hội đã hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Về chất vấn và trả lời chất vấn, đã có 135 đại biểu đặt câu hỏi chất vấn và 82 lượt đại biểu tranh luận, thể hiện trách nhiệm của Quốc hội trong việc giám sát đến cùng những vấn đề quan trọng của đất nước, những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. Tại buổi tiếp xúc, trên tinh thần dân chủ, cởi mở và thẳng thắn, cử tri huyện Trạm Tấu đề nghị Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư đưa điện lưới quốc gia đến các thôn bản của hai xã Pá Lau và Túc Đán, quan tâm đầu tư kinh phí nâng cấp sửa chữa tuyến đường nối huyện Trạm Tấu với huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường bán trú vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, trang bị hệ thống tăng âm cho nhà văn hóa tại các thôn bản khó khăn của huyện. Cử tri cũng đề nghị Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ nguồn vốn bảo vệ rừng theo chương trình 30A của Chính phủ và chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, hỗ trợ nguồn vốn xây dựng các mô hình phát triển kinh tế giúp đồng bào vùng cao xóa đói giảm nghèo. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã quan tâm ưu tiên các nguồn lực đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh, trong đó có huyện Trạm Tấu. Qua đó đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn miền núi. Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục đầu tư các nguồn vốn hỗ trợ các xã khó khăn của huyện Trạm Tấu làm đường giao thông nông thôn, làm mới cầu treo dân sinh, đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn. Trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục ưu tiên các nguồn lực đầu tư, quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn miền núi, nhất là ưu tiên đầu tư hệ thống điện lưới quốc gia đến các thôn bản khó khăn, kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học. Đồng chí cũng đề nghị huyện Trạm Tấu và Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện phân bổ các nguồn vốn bảo vệ rừng một cách hợp lý trên cơ sở diện tích rừng hiện có. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy cũng mong muốn đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục quan tâm có ý kiến với các bộ ngành trung ương bố trí nguồn vốn đầu tư giúp đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Bày tỏ vui mừng trước những khởi sắc về kinh tế xã hội tại các xã vùng cao của huyện Trạm Tấu, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, Đảng, Nhà nước đã và đang tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như hệ thống điện, đường, trường, trạm cho các địa phương vùng cao. Thông tin với cử tri về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời gian qua, về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác đối ngoại, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định quyết tâm cao của Đảng trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Nhiều vụ án lớn về kinh tế đưa ra xét xử được nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm dành các chính sách ưu tiên cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ xã, giáo viên, cán bộ thôn bản của huyện Trạm Tấu, nêu cao tinh thần gương mẫu, giúp đỡ đồng bào đưa các giống cây con mới và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng đời sống mới, tích cực tham gia trồng bảo vệ rừng, thể hiện tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trước nhân dân. Những ý kiến kiến nghị của cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu và chuyển tới Quốc hội và các bộ ngành trung ương xem xét giải quyết trong kỳ họp tới, đáp ứng kịp thời những mong muốn, nguyện vọng của cử tri.
Trước đó, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Vietcombank đã dự lễ khánh thành và bàn giao công trình lớp học tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu.
Công trình nhà lớp học trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Túc Đán do Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu làm chủ đầu tư, gồm một dãy nhà 3 tầng với 6 phòng học, có tổng mức đầu tư gần 3,6 tỷ đồng, trong đó Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Vietcombank tài trợ 3 tỷ đồng. Công trình được khởi công từ tháng 7 năm 2018 và hoàn thành vào đầu tháng 11 năm 2018. Để phát huy hiệu quả của công trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã quyết định phê duyệt kinh phí mua sắm trang thiết bị cho 6 phòng học trị giá 250 triệu đồng. Công trình nhà lớp học của trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở xã Túc Đán được khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng, giúp cho thầy và trò nhà trường giảm bớt khó khăn trong công tác dạy và học. Ngay sau khi khánh thành, nhà trường sẽ chuyển 6 lớp học tạm tại thôn Háng Tàu cách điểm trường chính 4 km về học tập tại trường. Phát biểu tại lễ khánh thành và bàn giao công trình nhà lớp học tại trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở xã Túc Đán, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy cảm ơn những tình cảm của đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư và Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank đã dành nguồn lực 6 tỷ đồng xây dựng nhà lớp học cho học sinh vùng cao khó khăn của hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Hai công trình nhà lớp học hoàn thành và đưa vào sử dụng đã giúp tỉnh Yên Bái giải quyết được những khó khăn về vốn đầu tư trong thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học, giúp học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn được học tập trong điều kiện tốt hơn. Nhân dịp này, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tặng trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở xã Túc Đán một chiếc TV Sony 50 inch. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy trao tặng nhà trường 3 bộ máy tính. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ủng hộ quỹ khuyến học của huyện Trạm Tấu 100 triệu đồng. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái, Ngân hàng Vietcombank cũng đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu.
Tỉnh ủy vừa phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2018. Dự lễ bế giảng có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong thời gian 1,5 ngày, trên 500 học viên đã được nghiên cứu 3 chuyên đề, gồm tiếp tục đổi mới tư duy lý luận trước yêu cầu, nhiệm vụ và bối cảnh mới, chuyên đề kỹ năng lãnh đạo và xử lý các tình huống chính trị, xung đột xã hội, chuyên đề xây dựng phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, giao lưu, hội nhập quốc tế. Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của các giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong gần 2 ngày qua, đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ của tỉnh Yên Bái. Đồng chí mong muốn thời gian tới, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh Yên Bái trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ nguồn của tỉnh. Tại buổi bế giảng, đồng chí Tạ Văn Long yêu cầu sau khóa học, các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung chủ động nghiên cứu tài liệu để viết thu hoạch cá nhân một cách sâu sắc theo yêu cầu của khóa học, đảm bảo về lý luận và thực tiễn theo từng địa phương, ngành, lĩnh vực công tác. Từ đó nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện năng lực tư duy khoa học, tầm nhìn chiến lược, năng lực lãnh đạo quản lý, tổ chức thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Vừa qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thi công các công trình nhà tình nghĩa của các hội viên cựu chiến binh là người có công với cách mạng được hỗ trợ làm nhà mới năm 2018. Trong năm 2018, tỉnh Yên Bái có 30 hội viên cựu chiến binh là người có công với cách mạng được hỗ trợ làm nhà mới. Đây là chương trình hỗ trợ của Trung ương Hội Cựu chiến binh phối hợp với Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup. Đến nay đã có 29 hội viên nhận được 50% số tiền hỗ trợ là 725 triệu đồng. Trong đó có một hội viên vì gia cảnh và điều kiện hết sức khó khăn nên đã xin thôi không làm nữa. Qua quá trình kiểm tra, 29 ngôi nhà đã được xây dựng xong và được nghiệm thu đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, đồng thời đầy đủ các điều kiện hồ sơ thanh quyết toán đáp ứng đúng yêu cầu của nhà tài trợ. Hội Cựu chiến binh tỉnh cũng đề nghị Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là nguồn động viên khích lệ để các hội viên cựu chiến binh tích cực lao động sản xuất, nâng cao đời sống, vươn lên thoát nghèo.
Nhằm đổi mới toàn diện về tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, tập trung phát triển hợp tác xã nông nghiệp đa ngành nghề gắn với các vùng nguyên liệu và nâng cao chất lượng chuỗi giá trị sản phẩm, tỉnh Yên Bái đã có nhiều chính sách hỗ trợ nhằm thúc đẩy các hợp tác xã phát triển hiệu quả. Đối với những hợp tác xã đang sử dụng đất nhưng chưa được thuê đất, tỉnh Yên Bái sẽ tạo điều kiện cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài được hưởng các ưu đãi hỗ trợ này, nếu đủ điều kiện còn được hỗ trợ giống vật nuôi hoặc một phần chi phí sản xuất ban đầu nhằm khôi phục sản xuất bị thiệt hại do thiên tai và các loại dịch bệnh nguy hiểm theo quy định của chính phủ. Ngoài kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương, hàng năm tỉnh Yên Bái còn dành một phần kinh phí từ chương trình xúc tiến thương mại để các hợp tác xã tham gia triển lãm trong và ngoài nước, tổ chức các hội chợ nhằm xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa. Khuyến khích xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực, hỗ trợ tích cực cho kinh tế hộ phát triển, phấn đấu đến năm 2019, xây dựng và củng cố 322 hợp tác xã, thu nhập bình quân của người lao động 48 triệu đồng một người một năm.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn huyện Văn Chấn có 85 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt cho trên 15 vạn dân. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều công trình đã bị hư hỏng xuống cấp do đầu tư đã lâu hoặc bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ không phát huy hiệu quả. Trong tổng số 85 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung của huyện Văn Chấn, chỉ có 24 công trình hoạt động bền vững, 53 công trình cần nâng cấp sửa chữa và 8 công trình đã bị hư hỏng. Các công trình hoạt động kém hiệu quả hoặc không hoạt động là do đã bị xuống cấp được đầu tư từ trước năm 2010. Đặc biệt, người dân cũng chưa có ý thức bảo vệ công trình. Ngoài ra, còn do ảnh hưởng của thiên tai bão lũ, sạt lở đất và không có kinh phí duy tu sửa chữa thường xuyên. Các công trình hiện nay đã được bàn giao cho Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn quản lý vận hành. Tuy nhiên, năng lực trình độ của các thành viên ban quản lý còn hạn chế, chính quyền địa phương một số nơi thiếu giám sát trong quá trình sử dụng. Để phát huy hiệu quả các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, thời gian tới huyện Văn Chấn sẽ giao cho các ngành chức năng khảo sát đánh giá lại trữ lượng nguồn nước và nhu cầu sử dụng thực tế của người dân, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cộng đồng về quản lý sử dụng nguồn nước, bảo vệ công trình. Phấn đấu năm 2018, trên 89% người dân Văn Chấn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh trên địa bàn.
11 tháng qua, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết, 6 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2017, Mù Cang Chải tăng cả 3 tiêu chí. Nguyên nhân là do ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Tình trạng lấn chiếm lòng đường để kinh doanh, tập kết vật liệu xây dựng vẫn diễn ra thường xuyên. Bên cạnh đó, phương tiện giao thông trên địa bàn huyện ngày càng gia tăng trong khi kết cấu hạ tầng giao thông đang xuống cấp. Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông quân huyện Mù Cang Chải sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nhất là với những lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên đường quốc lộ 32, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông tới các khu dân cư, thôn bản để người dân nắm được và chấp hành tốt các quy định an toàn giao thông.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Đảng, Nhà nước đã rất nỗ lực với quyết tâm cao, tinh giản sắp xếp lại bộ máy hành chính, kèm với đó là siết chặt kỷ luật hành chính, từ đó nâng cao hiệu quả thực thi công vụ. Đặc biệt, việc thực hiện nghị quyết số 39 năm 2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức đã được tiến hành thực chất hiệu quả. Cùng với tinh giản biên chế, cải cách thủ tục hành chính được tiến hành đồng bộ, rộng khắp, hiệu quả ở tất cả các bộ ngành địa phương. Mục tiêu nghị quyết số 39 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức là nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, thu hút những người có đức, có tài và hoạt động công vụ trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị xã hội. Theo báo Hà Nội mới, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra rất nhanh, rõ ràng không có đất cho thói quen làm việc ì trệ, thiếu trách nhiệm, hành nề chính. Nêu cao kỷ luật đạo đức hành chính công vụ là việc làm cần thiết, trước hết là người đứng đầu vì bản thân mỗi cán bộ công chức. Cách đây ít hôm, dù bão số 8 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ vào Nam Trung Bộ, nhưng hoàn lưu của bão với mưa to, lũ lớn đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, là 19 người chết, 28 người bị thương. Số người chết chủ yếu do sạt lở đất ở thành phố du lịch nổi tiếng Nha Trang, Khánh Hòa, làm dư luận lo ngại về công tác phòng chống thiên tai khi mưa lũ đang tiếp diễn. Ngoài những nguyên nhân khách quan như lượng mưa do hoàn lưu sau bão quá lớn và dồn dập, còn có nhiều ý kiến chỉ rõ những nguyên nhân chủ quan, trong đó có cả ý kiến của các cơ quan chức năng chưa nhìn nhận, đánh giá đúng mức tác động của các hồ bơi nhân tạo, tính toán hệ thống thoát nước, khơi thông dòng chảy khi mưa bão xảy ra. Chính vì vậy, để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân, chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng và người dân trong vùng ảnh hưởng bão số 9 và hoàn lưu cần quyết liệt thực hiện các biện pháp chủ động phòng tránh. Đặc biệt, cần tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của thiên tai đến từng người dân, thậm chí cả cấp chính quyền cơ sở, tránh tâm lý chủ quan trước diễn biến bất thường của mưa lũ. Vấn đề mất vệ sinh an toàn thực phẩm không chỉ với thức ăn đường phố mà còn tại các nhà hàng quán ăn bên tập thể.
các cơ sở ẩm thực không ngừng mọc lên nhưng việc kiểm soát có nơi có lúc chưa được quan tâm đúng mức khiến sức khỏe người tiêu dùng luôn bị đe dọa. Điều đáng nói, việc xử lý vi phạm còn khiêm tốn so với thực tế các vụ vi phạm mất an toàn vệ sinh thực phẩm xảy ra. Trước tình hình đó, ngày 4 tháng 9 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định số 115 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Để việc thực hiện nghị định có hiệu quả thì trước hết các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các hộ sản xuất kinh doanh, biết vi phạm nào sẽ bị xử phạt để thay đổi hành vi. Với người tiêu dùng cũng cần nâng cao ý thức tự bảo vệ mình và cộng đồng khi chỉ lựa chọn những cơ sở kinh doanh bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Chỉ khi nào doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu phải dựa trên lợi ích người tiêu dùng thì vấn nạn thực phẩm bẩn mới được giải quyết tận gốc. Lại thêm nhiều câu chuyện phản cảm về việc ứng xử thô bạo giữa giáo viên với học sinh khiến dư luận bất bình. Với sự việc giáo viên chủ nhiệm lớp 6/2 trường trung học cơ sở xã Duy Hải, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình phạt học sinh bằng cách yêu cầu mỗi học sinh trong lớp tát bạn bị phạt 10 cái, thì người ta không chỉ ngỡ ngàng với hành động trên mà còn đặt vấn đề về nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng này. Ai cũng biết nghề giáo có quá nhiều áp lực và ai cũng hiểu rằng dạy dỗ học sinh là một điều không dễ dàng khiến giáo viên đôi khi dễ mất bình tĩnh. Tuy nhiên, tất cả những điều đó cũng không thể nào biện minh cho hành động phản sư phạm, thiếu nhân văn trên. Cách xử phạt này không chỉ phản giáo dục mà đúng ra là vi phạm pháp luật khi cố tình gây thương tích và làm nhục người khác. Sự việc này một lần nữa cho thấy khâu tuyển sinh và đào tạo ngành sư phạm đang có lỗ hổng. Có lẽ sự việc này một lần nữa cảnh báo lãnh đạo ngành giáo dục về phong trào và thành tích trong học đường. Hãy để các nhà giáo dạy thật, học sinh học thật. Khi không còn chịu áp lực về thành tích thì cả thầy và trò tự nhiên sẽ dạy và học nhẹ nhàng với tất cả tình yêu thương, chứ không đời mệt mỏi và bạo lực như hiện nay.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, các nhà lãnh đạo G20 đang có mặt tại Argentina để thảo luận và cùng tập hợp trong một mặt trận đấu tranh vì thương mại tự do trong bối cảnh chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gia tăng. Các nhà lãnh đạo thế giới sẽ bao gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Putin cũng có mặt tại hội nghị G20 kéo dài 2 ngày, bắt đầu từ ngày thứ 6 tuần này tại thành phố Buenos Aires. Chương trình nghị sự hội nghị thượng đỉnh G20 lần này tập trung thảo luận việc tăng cường phát triển kinh tế bền vững. Tại hội nghị, Thủ tướng Abe sẽ nhấn mạnh tới tầm quan trọng của tự do thương mại và hợp tác kinh tế, thiết lập các quy định quốc tế rõ ràng. Tuy nhiên, hội nghị diễn ra trong bối cảnh hội nghị APEC vừa thất bại trong việc đưa ra một tuyên bố chung cuối cùng sau khi Mỹ và Trung Quốc có những bất đồng không thể hòa giải. Đây là lần đầu tiên hội nghị về hợp tác kinh tế đã kết thúc mà không mang lại kết quả cụ thể nào. Ngày 25 tháng 11, phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu, Chủ tịch Ủy ban châu Jean-Claude Juncker, Chủ tịch Hội đồng châu EC Donald Tusk và trưởng đoàn đàm phán Brexit của Liên minh châu Michel Barnier đã đồng kêu gọi Quốc hội Anh thông qua thỏa thuận sơ bộ Brexit. Trước đó cùng ngày, 27 nước thành viên EU đã thông qua các điều khoản của thỏa thuận này. Trong phát biểu của mình, Chủ tịch châu Jean-Claude Juncker nhấn mạnh thỏa thuận sơ bộ Brexit vừa đạt được là thỏa thuận duy nhất mà các bên đều có thể thực hiện được. Ông Juncker cho rằng dù rút khỏi Liên minh châu EU, song EU sẽ không coi mối quan hệ với Anh giống như các nước không phải là thành viên của khối. Ông Juncker ví việc rút khỏi EU của Anh cũng giống như việc ly hôn giữa một cặp vợ chồng và dù có chia tay thì tình cảm không phải mất đi hoàn toàn. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng châu EC Donald Tusk cũng nhấn mạnh giữa Anh và EU có mối quan hệ hữu nghị trường tồn. Nhà lãnh đạo EU khẳng định trong những cuộc đàm phán giữa EU và Anh không ai muốn đánh bại ai. Cả hai bên đều mong muốn tìm kiếm một thỏa thuận tốt và công bằng. Về phần mình, trưởng đoàn đàm phán Brexit của Liên minh châu EU Michel Barnier nhấn mạnh, EU vẫn luôn xử lý các vấn đề liên quan đến Brexit theo hướng tích cực. Những phát biểu của các nhà lãnh đạo châu được đưa ra trong bối cảnh Nghị viện Anh đang có sự phân hóa sâu sắc bởi Brexit. Theo Thủ tướng May, Quốc hội Anh sẽ bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit trước thời điểm Giáng sinh vào năm nay. Ngoại trưởng Iran Javad Zarif vừa cho biết Iran không có ý định đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân toàn diện theo yêu cầu của Mỹ. Ngoại trưởng Iran Javad Zarif khẳng định, nhà nước Hồi giáo đã mất rất nhiều thời gian đàm phán trước khi đạt được thỏa thuận hạt nhân toàn diện. Kết quả đàm phán cũng đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc công nhận. Ông nhấn mạnh, Iran đã đạt được thỏa thuận với nước Mỹ, chứ không phải với chính phủ đương nhiệm của Mỹ. Việc Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Người dân Iran sẽ đoàn kết đối phó với và vượt qua mọi khó khăn trước lệnh trừng phạt của Mỹ. Tháng 7 năm 2015, Iran và nhóm P5+1 gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức đạt được thỏa thuận toàn diện. Tháng 5 năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào nhiều lĩnh vực kinh doanh của Iran. Ngày 24 tháng 11, khoảng 100 người đã phải nhập viện sau khi xảy ra vụ tấn công bằng khí độc clo ở thành phố Aleppo, phía bắc nước này. Quân đội Nga cáo buộc các lực lượng chống chính phủ Syria thực hiện vụ tấn công. Nhóm quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết 94 người, trong đó có cả trẻ em, đã được điều trị tại Aleppo sau vụ tấn công bằng khí độc. Trong khi truyền thông nhà nước Syria đưa tin 107 người khác bị thương trong vụ tấn công này. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho hay pháo kích được bắn ra từ một khu vực do nhóm khủng bố cực đoan Al-Qaeda kiểm soát. Lãnh đạo phe nổi dậy đã bác bỏ cáo buộc liên quan đến vụ việc, đồng thời cho rằng chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học. Các cuộc giao tranh khốc liệt tại Syria đã giảm bớt sau khi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập một khu phi quân sự hồi tháng trước. Ngày 25 tháng 11, tại khu vực gần đại sứ quán Áo, ở trung tâm thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ đã xảy ra một vụ xả súng, hiện chưa có báo cáo thiệt hại về người. Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cảnh sát đã phát hiện nhiều vỏ đạn tại hiện trường. Theo kết quả điều tra ban đầu, nghi phạm nổ súng khi đang ngồi trong một chiếc xe ô tô màu trắng. Cảnh sát đã phong tỏa các con đường xung quanh và kiểm tra tất cả các chiếc xe trong diện khả nghi. Khu phố xảy ra vụ nổ súng là nơi có nhiều đại sứ quán nước ngoài ở trung tâm thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện chưa rõ liệu đại sứ quán nào có phải là mục tiêu tấn công hay đây chỉ là sự tình cờ.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, có đến 22.000 người chết mỗi năm bởi đại dịch sốt xuất huyết và trẻ em tử vong vì căn bệnh này vẫn chiếm đa số do bệnh tiến triển nặng. Vậy người dân cần làm gì để phòng tránh bệnh tốt hơn? Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin về các biện pháp phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần thông tin sức khỏe đáng chú ý. Xét nghiệm máu xác định đồng hồ sinh học. Các bệnh có khả năng gây tử vong liên quan đến đồng hồ cơ thể của chúng ta có thể phát hiện và ngăn ngừa nhờ một xét nghiệm máu đơn giản được phát triển bởi các nhà khoa học Chicago của Mỹ. Các nhà nghiên cứu đã xác định được mối liên hệ giữa lệch hướng sinh học và các bệnh tiểu đường, trầm cảm, béo phì, bệnh tim và bệnh hen suyễn sau khi phát triển một xét nghiệm máu cho biết thời gian bên trong cơ thể. Theo các nhà nghiên cứu, nhịp sinh học không đúng có thể dẫn đến bệnh tật và sức khỏe kém. Việc biết được đồng hồ sinh học bên trong cơ thể đang hoạt động đúng chuẩn hay không sẽ biết được nhịp sinh học như chu kỳ ngủ thức. Trong nghiên cứu này, một thuật toán được sử dụng để phân tích mẫu máu của các đối tượng tham gia nghiên cứu sau mỗi 2 giờ. Điều này cho phép các nhà khoa học tạo ra một máy tính để dự đoán thời gian nào trong ngày các mẫu gen xuất hiện. Trong tổng số 20.000 mẫu gen đo được, 40 mẫu gen đặc trưng giúp nhanh chóng xác định thời gian ngủ nghỉ của đối tượng. Xét nghiệm máu này là một phép đo chính xác và tinh vi hơn nhiều, giúp dễ dàng xác định bạn có phải là một người hay thức đêm khiến đồng hồ sinh học bị đảo lộn hay không. Thời gian xét nghiệm và lấy kết quả chỉ trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ. Đồng thời xét nghiệm máu này cũng là có ý nghĩa quan trọng cho biết thời gian tối ưu để uống thuốc điều trị bệnh mang lại hiệu quả chữa bệnh nhanh hơn.
Dung nhĩ làm tăng nguy cơ mất trí nhớ. Mới đây, các nhà khoa học Thụy Điển cho biết những người bị dung nhĩ, một loại rối loạn nhịp tim, có thể bị suy giảm nhanh hơn về khả năng nhận thức và tư duy và kỹ năng ghi nhớ, có nguy cơ mất trí nhớ cao hơn những người không mắc bệnh này. Để đánh giá mối liên hệ giữa dung nhĩ với nguy cơ mất trí nhớ, các nhà khoa học đã theo dõi 2.685 tình nguyện viên trong 6 năm. Vào lúc bắt đầu nghiên cứu, các tình nguyện viên có tuổi trung bình là 73 đã được kiểm tra và phỏng vấn cho thấy tất cả đều không có triệu chứng mất trí ngay từ đầu, nhưng có 9% bị dung nhĩ. Trong quá trình nghiên cứu, 279 người khác bị dung nhĩ. Đến cuối nghiên cứu, 300 người tham gia đã phát triển chứng mất trí. Trong số 2.163 tình nguyện viên không mắc dung nhĩ thì có 10% phát triển chứng mất trí. 522 trường hợp mắc bệnh này thì có đến 23% phát triển chứng mất trí. Nguyên nhân gây ra tình trạng này được giải thích là do dung nhĩ làm giảm lưu lượng máu đến não và dẫn đến thiếu máu cục bộ từ não, từ đó làm gia tăng sự suy giảm nhận thức và cuối cùng là sự khởi phát của bệnh mất trí nhớ. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng nghiên cứu ra rằng những người mắc bệnh dung nhĩ nhưng sử dụng thuốc chống đông máu có nguy cơ mất trí nhớ thấp so với những người mắc bệnh này nhưng không dùng thuốc, với tỷ lệ tương ứng là 11% và 22%. Nhưng thuốc chống đông lại có thể làm tăng nguy cơ chảy máu, nên các nhà khoa học khuyến cáo bác sĩ cần cá nhân hóa liều lượng thuốc ngay từ khi bắt đầu điều trị bệnh.
Dấu hiệu cơ thể thiếu canxi. Canxi là một trong những chất dinh dưỡng quan trọng nhất cần thiết cho cơ thể. Khoảng 99% canxi được tích trữ trong răng và xương, trong khi phần còn lại trong cơ, máu và các mô. Cơ thể cần khoáng chất này để thực hiện nhiều chức năng quan trọng, đặc biệt là gửi tín hiệu qua hệ thần kinh. Mọi người có xu hướng bỏ qua các triệu chứng của thiếu canxi cho đến khi vấn đề ngoài tầm kiểm soát,
Do vậy, cần nhận biết sớm các dấu hiệu thiếu canxi để khắc phục sớm, như yếu xương. Thiếu canxi có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của xương vì loại kháng chất này cần cho sự hình thành và giúp xương khỏe mạnh. Chuột rút và đau nhức cơ. Chuột rút và đau nhức cơ là dấu hiệu thiếu canxi. Thiếu canxi có thể khiến các tế bào thần kinh trở nên cực kỳ nhạy cảm, do vậy dẫn tới chuột rút. Thường xuyên ốm yếu. Canxi giúp duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh và giúp chống lại virus, nấm men, nấm và vi khuẩn. Thiếu canxi khiến bạn dễ bị cảm lạnh và nhiễm trùng. Yếu răng. Canxi là một trong những thành phần chính của răng và thiếu canxi có thể khiến răng bị yếu. Hội chứng tiền kinh nguyệt. Canxi có lợi cho các biến động nang thời kỳ kinh nguyệt và nó giúp giảm độ nặng của hội chứng tiền kinh nguyệt. Vì vậy thiếu canxi có thể gây ra các rối loạn tiền kinh nguyệt. Khó giảm cân. Thiếu canxi trong chế độ ăn uống hàng ngày thực sự có thể gây trở ngại cho mục tiêu giảm cân của bạn. Điều này là do canxi đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết chuyển hóa năng lượng và do vậy thiếu canxi cản trở quá trình giảm cân. Rối loạn giấc ngủ liên tục. Khi canxi giảm trong cơ thể, nó cản trở sinh sản melatonin, đóng vai trò là chất thư giãn tự nhiên và giúp gây ngủ. Vì vậy thiếu canxi có thể khiến bạn bị rối loạn liên quan tới giấc ngủ. Chậm dậy thì ở bé gái. Bé gái bị thiếu canxi trong cơ thể có thể bị dậy thì muộn. Điều này cũng có thể gây ra những rối loạn kinh nguyệt như đau bụng kinh niên và kinh nguyệt không đều.
Quý vị và các bạn thân mến, sốt xuất huyết là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em. Thời tiết nóng ẩm mưa nhiều càng tạo điều kiện cho bệnh lây lan trong cộng đồng. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần nhận biết phát hiện trẻ bị sốt xuất huyết để được khám và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nặng. Sau đây là những biểu hiện ở trẻ phổ biến qua 3 giai đoạn tiến triển của bệnh. Giai đoạn khởi phát, triệu chứng sốt xuất huyết ở trẻ em giai đoạn này điển hình là sốt, do đó nhiều bậc cha mẹ thường nhầm lẫn bé chỉ bị cúm hay nhiễm khuẩn đường hô hấp. Bé thường có biểu hiện sốt cao liên tục và đột ngột trên 38 độ. Ngoài ra bé còn có các dấu hiệu bệnh điển hình như quấy khóc, bỏ bú chán ăn, buồn nôn, nôn chớ, mệt mỏi, sung huyết ở da, sốt huyết ở lỗ chân lông, chảy máu chân răng. Ở một số bé lớn hơn, bé có thể cho bạn biết con bạn bị nhức đầu, đau hốc mắt, mệt mỏi, đau nhức khắp các cơ và khớp. Và đặc biệt, dấu hiệu mà bố mẹ dễ nhận biết nhất đó là tình trạng da sung huyết, xuất hiện những đốm đỏ dưới chân lông trẻ. Ngoài ra, một số bé bị sốt xuất huyết đường tiêu hóa, nôn hay đi ngoài ra máu. Giai đoạn nguy cấp, trẻ mắc bệnh sốt xuất huyết rơi vào giai đoạn này khi bệnh diễn biến từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 6 là giai đoạn cực kỳ nguy hiểm. Lúc này, virus đã làm suy yếu hệ miễn dịch, số lượng bạch cầu, tiểu cầu đã giảm đáng kể. Ngoài ra, ở giai đoạn này, bé còn có các dấu hiệu của bệnh điển hình có thể kể đến như dịch tràn phổi khiến bé sưng phù ở bụng, xuất huyết nghiêm trọng, phù nề vùng ổ mắt, tiểu ra máu, chảy máu mũi, tụt huyết áp, đầu tứ chi lạnh. Ở giai đoạn nguy cấp này, nếu trẻ không được chữa trị kịp thời, tình trạng xuất huyết nghiêm trọng và trụy tim mạch xuất hiện sẽ rất dễ khiến trẻ tử vong. Giai đoạn hồi phục, đây là giai đoạn bé dần hồi phục nếu được chăm sóc và chữa trị kịp thời. Sau 2 đến 3 ngày qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, bé sẽ dấu hiệu điển hình là bé bắt đầu hạ sốt, có cảm giác thèm ăn, khát nước, số lượng tiểu cầu, bạch cầu tăng lên khi làm xét nghiệm. Cách phòng bệnh sốt xuất huyết ở trẻ em. Cách phòng bệnh tốt nhất là diệt muỗi, lăng quang, bọ gậy, phòng chống muỗi đốt cho bé và cả gia đình để tránh tình trạng bệnh lây truyền. Để phòng bệnh sốt xuất huyết ở trẻ em, bạn cần lưu ý một số vấn đề cơ bản sau. Không cho bé chơi gần những nơi ao tù nước đọng, những nơi nhiều cây cối, góc tối, đặc biệt là vào sáng sớm hoặc khi trời tối. Cho con mặc quần áo dài tay khi vui chơi ngoài trời. Cho con ngủ màn, dùng bình diệt muỗi, nhang muỗi để xua muỗi. Thường xuyên dọn dẹp nhà sạch sẽ, nhất là những vị trí như gầm bàn, gầm tủ, kệ sách để muỗi không có nơi trú ẩn. Nếu gia đình có người mắc bệnh, mọi thành viên trong gia đình phải ngủ màn, cách ly người bệnh để tránh trường hợp muỗi đốt người bệnh và truyền virus gây bệnh cho người khác. Cả gia đình có thể loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, diệt loang quang bọ gậy bằng cách đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Thả cá và các dụng cụ chứa nước lớn như bể, giếng, chum vại để diệt loang quang hay bọ gậy. Khơi thông máng xối, thu gom hủy các vật dụng phế thải trong nhà và xung quanh khu vực sinh sống như chai, lon, lọ, mảnh chai, mảnh lu vỡ, vỏ dừa, lốp, vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá, đặc biệt là sau ngày mưa. Dọn vệ sinh môi trường, úp các dụng cụ chứa nước không dùng đến. Phối hợp với chính quyền và ngành y tế địa phương trong các đợt phun xịt hóa chất phòng chống dịch sốt xuất huyết bùng phát. Phương pháp điều trị sốt xuất huyết ở trẻ em. Bệnh do virus gây nên cũng không có kháng sinh đặc trị nào để chữa trị. Đối với trường hợp bệnh diễn biến nặng, nếu trẻ được nhập viện theo dõi và điều trị kịp thời, tỷ lệ tử vong sẽ giảm từ 20% xuống chỉ còn 1%. Mất nước kéo dài được xem là nhân tố chính khiến bệnh trở nặng và dẫn đến tử vong. Các biện pháp chăm sóc tại nhà như nghỉ ngơi đầy đủ, truyền dịch, cung cấp đủ nước cho người bệnh bằng cách cho uống đủ nước, nước trái cây hay ăn cháo loãng sẽ giúp ngăn chặn tình trạng mất nước. Đồng thời bạn cần kiểm tra thân nhiệt và theo dõi bé liên tục. Hy vọng với những thông tin chúng tôi vừa cung cấp sẽ giúp quý vị và các bạn nhận biết được nguyên nhân, triệu chứng, cách điều trị và phòng ngừa để có hướng đối phó với căn bệnh nguy hiểm này kịp thời, bảo vệ sức khỏe cho các bé. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin tạm dừng tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.